Một lần nữa xin kính chào quý cụ, quý ông bà anh chị em. Thưa quý vị, ở trên hòn đảo Nantucket, tiểu bang Massachusetts, có một cái viện bảo tàng nhỏ. Viện bảo tàng này trưng bày những hình ảnh, những cái dụng cụ của một tổ chức gọi là Life Saving Society, Hiệp hội Cứu Người. Cái hiệp hội cứu người này được thành lập khoảng hơn 100 năm trước. Lý do là bây giờ thì cái vùng biển đi ngang qua cái hòn đảo Nantucket vì đá gồ ghề và sóng lớn, cho nên trong một thời gian ngắn mà có khoảng 700 chiếc tàu bị đắm. Cho nên dân ở trên đảo, trước cái nhu cầu nhiều người bị đắm tàu, nhiều người cần được cứu, thì họ đã tình nguyện. Họ dựng những cái chòi ở trên bãi biển và sắp người túc trực 24/24, để rồi hễ mà có tàu nào bị nạn thì họ sẽ ra, họ sẽ có thuyền nhỏ ra để mà cứu. Đây là một tấm hình được trưng trong viện bảo tàng, ghi là cái cảnh mà họ ra họ cứu một chiếc tàu lớn bị đắm. Đây là những người ngư phủ, họ có ngành nghề, họ sống trên đảo, nhưng mà họ vì cái nhu cầu những con người đang đắm ngoài khơi, họ đã tình nguyện họ làm công việc này. Nhưng mà dần hồi thì chính phủ Mỹ thành lập những con người chuyên môn gọi là US Coast Guard, tức là những người mà chuyên môn để mà lo những cái việc tuần hoàn ngoài khơi, cũng như cứu những người bị giúp cho những người bị khó khăn. Thì lúc đầu thì họ vẫn tiếp tục họ làm công việc cứu người bên cạnh với những người US Coast Guard. Nhưng về sau họ nói rằng thôi, để cho những người chuyên môn làm việc, vì những người đó là những người mà ăn lương của chính phủ và những người được đặt huấn luyện cái việc đó. Và thôi, họ không còn làm cái công việc cứu người nữa. Có một cái điểm đáng chú ý, đó là ngày nay hiệp hội đó vẫn còn. Mặc dù họ không còn làm công tác cứu người, nhưng mỗi năm họ vẫn tổ chức một bữa ăn ở thành phố Boston. Và trong bữa ăn đó thì họ trao những cái giải thưởng cho những người có công khó với nhân loại, có những cái Humanitarian Award, tức là những cái giải thưởng mà những người đã có những cái làm những cái việc tốt. Và họ không giải tán hiệp hội này. Hơn cả trăm năm họ vẫn gặp nhau, họ vẫn tổ chức cái chương trình hàng năm như vậy. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu đến trên đất này thì sứ mạng chính của Chúa được tóm tắt lại trong Phúc âm Luca đoạn 9 câu 10: bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chức vụ của Chúa Giêsu có thể được tóm gọn lại trong cái câu kinh thánh đó: bởi con người đã đến để tìm và kiếm kẻ bị mất. Và khi Chúa Giêsu thăng thiên thì Ngài giao lại trách nhiệm đó cho hội thánh của Chúa. Chúng ta đã đọc trong kinh thánh đối đáp, khi Chúa thăng thiên thì Chúa dặn các môn đồ rằng phải đi dạy dỗ muôn dân, phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. Hoặc nói một cách khác, quý vị và tôi, chúng ta được Chúa giao phó cho trách nhiệm đó, tiếp tục đi cứu người. Và đó là sứ mạng chính của hội thánh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tiếp tục chúng ta thi hành đại mạng lệnh này? Trước hết, chúng ta cần phải có khải tượng. Hội thánh cần phải có khải tượng. Ở trong Phúc âm Giăng đoạn 4, quý vị, chúng ta vừa nghe ông Xuân đọc, ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu trên đường về từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, thì Ngài đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Lý do mà Chúa lìa cái xứ Giu-đê là bởi vì người Pha-ri-si nghe rằng môn đồ Chúa làm phép báp têm nhiều hơn cho nhiều người hơn là Giăng Báp-tít. Các anh chị học ở trong gia đình trẻ, học trong thần học mở rộng thì chắc nhớ đây là cái thời điểm, cái năm chuẩn bị của Chúa huấn luyện các môn đồ, cho nên Chúa chưa có muốn Chúa tránh những cái sự mà xung đột với người Pharisee, cho nên Chúa tạm rời xứ Giu-đê trở về lại Galilee. Trên đường Chúa ghé qua cái giếng nước, nghỉ chân ở giếng nước ở ngoài thành Sychar, là một thành ở xứ Samari. Ngày nay thành phố đó vẫn còn. Và tại đó Chúa đã tiếp xúc với một người phụ nữ. Khi chị đi ra, chị gặp Chúa thì Chúa xin chị cho uống nước. Và từ cái câu chuyện về nước giếng, Chúa đã liên hệ đến nước hằng sống. Nước hằng sống là gì thưa quý vị? Giăng đoạn 8 cho chúng ta biết rằng nước hằng sống là Đức Thánh Linh. Khi chị tin nhận Chúa thì tiếp nhận Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh bước vào trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta tin Chúa thì Ngài tái tạo lại cuộc đời của chúng ta, phải không? Chúng ta gọi là sự tái sanh. Và thứ hai là Đức Thánh Linh ấn chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Thì khi người thiếu phụ này nhận được Đức Thánh Linh, nhận được ơn cứu rỗi, chị mừng quá. Chị bỏ cái vò nước ở lại ở giếng, chị chạy vào trong thành. Và chị nói rằng, chị gọi bà con, xóm giềng, bạn bè, hãy đến, hãy ra khỏi thành, đến để gặp Chúa Giê-xu. Bây giờ thì trời đã quá trưa, các môn đồ của Chúa đi ra ngoài phố mua bánh mì, thịt về để ăn trưa. Thì họ thấy dân làng ùn ùn kéo đến gặp Chúa. Đến họ nài nỉ Chúa, họ nói Chúa phải ăn. Và chắc là vì họ cũng phải, cũng lễ phép, Chúa phải ăn, họ mới dám ăn. Ai cũng đói bụng rồi. Nhưng mà Chúa Giê-xu, Chúa phán như vậy: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm chọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Các môn đồ họ của Chúa, họ chỉ nhìn xuống, phải không? Họ chỉ thấy cái nhu cầu cơm áo trước mắt. Có thực mới vực được đạo. Bây giờ đói bụng phải ăn trước cái đã. Nhưng mà Chúa nói ta có một thứ đồ ăn, ta làm theo ý muốn của cha ta, đấng sai ta đến. Các ngươi phải nhướng mắt lên, hãy nhìn xem một cánh đồng lúa chín vàng sẵn cho mùa gặt. Thưa quý vị, để tiếp tục làm công tác cứu người một cách hiệu quả, chúng ta hội thánh cần phải có khải tượng. Chúng ta phải nhướng mắt lên. Bởi vì nhiều khi chúng ta sống ở xứ Mỹ này, cuộc sống bận rộn, phải không? Chúng ta lo cơm áo, lo con cái học hành, rồi khi nó lớn lên, nó đi học, có gia đình, rồi nó sanh con, nó bồng đem con về cho chúng ta trông nữa. Cuộc sống nó bận rộn, không lúc nào rảnh. Vì vậy nhiều khi chúng ta quên đi sứ mạng Chúa giao phó. Chúng ta cần phải nhướng mắt lên. Theo thống kê của chính phủ Mỹ năm 2010, tức là thống kê gần nhất, thì họ cho biết rằng tại Mỹ hiện giờ có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam. Và họ chia làm 4 vùng. Thì nếu quý vị để ý, cái vùng phía nam, tức là từ tiểu bang Texas qua đến Louisiana, Florida và Georgia đó, thì trong vòng từ năm 2000 đến năm 2010 thì cái con số người Việt Nam gia tăng đông nhất, tăng lên gần 34% so với những cái vùng khác. Và nếu mà quý vị nhìn xem trong những thủ đô, trong những vùng metro, những vùng thành phố lớn đông người Việt ở, thì chúng ta thấy rằng thành phố Houston chúng ta đứng hàng thứ 3, chỉ sau thành phố Los Angeles với lại vùng San Jose mà thôi. Hiện giờ có ít nhất là khoảng 103,000 người cư ngụ tại vùng Houston đây, và con số tiếp tục sẽ gia tăng nhiều. Thưa quý vị, hiện tại trong thành phố Houston của chúng ta có khoảng chừng 20 hội thánh Việt Nam. Có những hội thánh lớn, gọi là lớn như hội thánh chúng ta thì khoảng 150 đến 200 tín hữu. Có những hội thánh thì có 25 đến 30 tín hữu. Nếu mà tôi lấy một con số trung bình đi, cho rằng 20 hội thánh, mỗi hội thánh 100 người, có nghĩa là con số tín đồ tin lành trong thành phố Houston này chúng ta khoảng 2.000 người. Ở trong phúc âm Luca đoạn 15, Chúa Giêsu Chúa ghi lại câu chuyện về một người có 100 con chiên, phải không? Có một con chiên đi lạc. Ông để 99 con lại ở chuồng, đi cố đi tìm con chiên lạc đó. Và khi tìm được rồi thì đem con chiên về và ông mở một bữa tiệc, thết đại bạn bè, nói rằng hãy đến cùng chung vui với tôi vì con chiên tôi lạc mất mà nay tìm lại được. Thưa quý vị, nếu mà Chúa Giêsu Chúa kể cái ẩn dụ đó cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Houston thì Chúa sẽ kể như vậy: một người kia có 100 con chiên mà 98 con đi lạc, còn có 2 con ở chuồng. Và đó là thực tại của đồng bào Việt Nam chúng ta. 100 người Việt chỉ có 2 người tin Chúa, 98 người đi lạc. Và cộng đồng Việt Nam chúng ta tại vùng Houston này rất thành công. Tôi thấy có những người qua đây lâu làm ăn rất là phát đạt, có những cơ sở làm ăn lớn. Nhưng mà nếu chúng ta tin theo lời Kinh Thánh thì mà chúng ta biết rằng đồng bào chúng ta họ sống tại Mỹ này 5-70 năm, rồi sau đó khi họ qua đời, nếu không tin Chúa Giêsu thì họ không được lên thiên đàng, họ sẽ bị hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa. Vì vậy chứ đó là một cái nhu cầu lớn mà Chúa đặt để trong lòng tôi suy nghĩ, chúng ta phải làm cái gì quý vị? Hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam chúng ta đang đi vào con đường hư mất. Chúng ta trước hết phải có khải tượng. Điểm thứ hai là chúng ta cần phải cầu nguyện. Hội thánh cần phải cầu nguyện. Trong một khúc kinh thánh tương tự trong Ma-thi-ơ đoạn 9, Chúa Giêsu cũng nói đến Chúa Giêsu Chúa đi từ các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Đây Chúa cũng nói đến cái mùa gặt. Trước một cái đoàn dân mà đông họ như là khốn cùng, tan lạc như chiên không có người chăn. Nhưng mà ở đây có một cái điểm mà tôi muốn quý vị để ý đến, đó là Chúa bảo chúng ta phải thấy cái mùa gặt. Rồi cái điểm kế tiếp là gì? Hãy cầu xin chủ mùa gặt. Chúng ta phải cầu nguyện. Cái công tác giảng đạo cứu người là công tác thuộc linh. Mà khi chúng ta đi ra, ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta. Bởi vì đó là khi chúng ta đi ra giảng đạo làm chứng là chúng ta đi vào sâu vào trong vùng đất địch, và ma quỷ sẽ phản công lại. Nếu chúng ta ngồi ở nhà thì nó cũng để yên, phải không? Nhưng mà khi chúng ta đi ra giành giật từng linh hồn với ma quỷ thì nó sẽ phản công lại. Vậy chúng ta phải cầu nguyện. Chúa Giêsu khi chuẩn bị cho chức vụ thì Chúa phải bắt đầu kiêng ăn 40 ngày cầu nguyện trong đồng vắng. Và ngay tại trong giai đoạn chuẩn bị đó thì ma quỷ đã tấn công Chúa. Nhưng Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa đã đắc thắng một cách vẻ vang. Và khi Chúa quay trở về lại vùng Galilee, Luca đoạn 4 nói rằng Chúa giảng đạo một cách đầy ơn, đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì vậy hội thánh phải cầu nguyện. Đây là một công tác mà chúng ta không dựa sức người được. Chúng ta phải cầu nguyện. Không phải chỉ một đôi người cầu nguyện, hoặc là chỉ ban chứng đạo 4-5 người cầu nguyện, mà cả hội thánh cũng phải hiệp lòng cầu nguyện. Quý vị nhớ khi Chúa thăng thiên thì Chúa bảo các môn đồ phải làm sao? Phải đi làm chứng, đúng rồi đó. Dạ, nhưng mà trước khi làm chứng phải làm sao? phải về thành Jerusalem chờ điều cha đã hứa, tức là Đức Thánh Linh. Họ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ mới đi làm chứng hiệu quả được. Và 120 người, đàn ông lẫn đàn bà, vâng lời Chúa, họ về thành Jerusalem, họ cầu nguyện tha thiết. Kinh Thánh nói rằng tất hết thảy những người đó đồng lòng hiệp ý cầu nguyện đến khi họ nhận được Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Và Phi-e-rơ đứng lên giảng một bài giảng đầy ơn. Đức Thánh Linh cáo trách lòng của những người nghe để họ và 3.000 người tin Chúa gia nhập hội thánh trong ngày đó. Tôi được đọc lại đọc cái cuốn 41 năm hầu việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của mục sư của ông giáo sĩ Irving Stepin, tức là cha của ông Thomas Stepin đây. Ông ghi lại những năm đầu khi Tin Lành của Chúa đến Việt Nam rất là khó khăn. Bây giờ Tổng hội Truyền giáo quyết định dùng Đà Nẵng là cái bàn đạp để từ đó đem Tin Lành đến 3 miền đất nước. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi các giáo sĩ đến Đà Nẵng mở mang công việc Chúa thì gặp nhiều trở ngại. Thứ nhất là gặp trở ngại đối với chính quyền Pháp, vì lúc đó Đà Nẵng là nhượng địa cho Pháp, và người Pháp thì họ phần lớn là công giáo, cho nên họ không ưa Tin Lành. Và rồi gặp trở ngại vấn đề học tiếng Việt. Tiếng Việt khó quá, học rất là khó. Rồi trở ngại vấn đề văn hóa mới, không hiểu được người Việt Nam. Cho nên trong những năm đầu thì mặc dầu có người tin Chúa đó, nhưng mà rất là ít ỏi. Và ngay cả một số người tin Chúa, vì sau khi tin Chúa rồi, khi về gặp áp lực từ gia đình, từ bạn bè, thì họ bỏ đạo, họ quay trở lại thờ cúng ông bà, thờ cúng thần tượng. Và hội thánh, theo như giáo sĩ Stepin ghi lại, các buổi nhóm dường như là nó hỗn loạn. Người ta trong nhà thờ nói, ăn nói, ôm sòm, thậm chí người hút thuốc trong phòng nhóm nữa. Và các giáo sĩ thì nhiều khi có những cái sai lầm vì chưa có quen với cái hoàn cảnh, cái văn hóa người Việt. Trong một cái dịp khi tiến sĩ Paul Rader là thư ký của Hội Truyền giáo đến thăm Việt Nam, thì các giáo sĩ quyết định là sẽ tổ chức một cái buổi truyền giảng. Và trước đó cả mấy tuần họ gửi ra những cái thư mời, rồi họ dâng cái biểu ngữ với cái chủ đề là bữa tiệc thuộc linh vĩ đại. Và cái đêm truyền giảng đó thì đồng bào Việt Nam chúng ta ùn ùn họ kéo đến nhà thờ. Nhà thờ Đà Nẵng lúc bây giờ chỉ có chứa được khoảng chừng 500 người, mà khoảng 1.000-1.500 người Việt Nam đến. Họ không đủ chỗ vô nhà thờ, họ đứng bên ngoài họ chờ. Hôm đó thì vì miền Trung đang có bão lụt, cho nên tiến sĩ Paul Rader không đến được. Và ông phải... Và cuối cùng thì các mục sư giáo sĩ phải dùng cây nhà lá vườn, tức là cụ Cát Minh, rồi cụ Irving, các vị đó phải đứng lên thay phiên nhau giảng. Và sau khi giảng xong thì giáo sĩ Stepin chúc phước và cho dân chúng giải tán. Nhưng không thấy ai ra về, mỗi người đều ngồi yên. Chờ một hồi thì có một ông ăn mặc cũng khang trang đứng dậy nói: "Thưa các giáo sĩ, chúng tôi cảm ơn ông vì các ông đã có lòng tốt đến giảng cho người Việt Nam chúng tôi cái đạo mới. Nhưng mà còn phần ăn uống thì sao?" Bây giờ mấy giáo sĩ mới chân hững. Thì ra đây là mấy người mà thân hữu, họ đâu có hiểu thuộc linh là gì đâu. Họ chỉ thấy cái chữ bữa tiệc, thuộc linh bị đã thấy chỉ cái chữ bữa tiệc thôi. Cho nên họ đến họ nghĩ là phải có ăn uống, và thấy không có đồ ăn gì hết. Tôi thế là các giáo sĩ cũng phải tìm cách dỗ ngọt rồi cho họ về. Chứ còn làm sao không chuẩn bị, làm sao có đồ ăn cho 1.500 người. Nhưng mà đó là những cái khó khăn ban đầu. Một hôm thì có một truyền đạo thừa đến gặp ông Stepin. Ông cũng tỏ ra những cái nỗi lòng chán nản, nói rằng tôi với một giáo sĩ mấy năm qua mình đi làm chứng mà không mấy người tin Chúa, công việc Chúa khó khăn quá, hội thánh nhiều rắc rối, thôi thì phải làm sao đây? Thì ông giáo sĩ Stepin mới đề nghị, nói thôi bây giờ tôi với thầy mỗi ngày chúng ta dành một giờ đồng hồ chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Việt Nam. Và sau đó thì mỗi ngày các giáo sĩ, các truyền đạo người Việt hiệp lại để cầu nguyện. Và chẳng bao lâu sau thì Chúa ban phước nhiều trên hội thánh Đà Nẵng. Số người tin Chúa ngày càng đông và nhiều người được kinh nghiệm quyền năng chữa bệnh của Chúa. Có một số người lúc trước họ bỏ đạo vì họ quay trở lại ăn năn và tham gia sốt sắng hầu việc Chúa với hội thánh. Đến nỗi mà trong một thời gian mà cái số tín đồ tại Đà Nẵng tăng lên khoảng 2.000 người. Họ mở được thêm 4 chi hội mới, trong đó có chi hội An Hải. Và tinh thần yêu mến Chúa của con cái Chúa gia tăng, hăng hái đi ra làm chứng. Thậm chí có những người tôi nghe họ chèo ghe 6 tiếng đồng hồ suốt đêm, tối thứ bảy để mà đến được sáng Chủ nhật đi nhóm. Chúng ta thấy được khi mà Chúa làm việc, cái tinh thần không khí nó biến đổi hoàn toàn. Thưa quý vị, Chúa giao chúng ta một cái trọng trách rất là lớn tại Houston đây. Chúng ta không làm gì được nếu chúng ta không cầu nguyện. Hội thánh không hiệp lòng thường xuyên cầu nguyện cho công tác giảng đạo cứu người. Vậy thì chúng ta cần có khải tượng, chúng ta cần ra đi. Và bước thứ ba là chúng ta cần có khải tượng, chúng ta cần phải cầu nguyện. Và bước thứ ba là chúng ta cần phải đi ra. Chúng ta biết rằng người phụ nữ, người đàn bà Samari là một người mà có hoàn cảnh rất tồi. Không hiểu lý do nào mà chị đã có 5 đời chồng. Và cái người mà chị đang sống không phải là chồng của chị. Và thường thường ngày xưa khi người ta đi múc nước giếng á, thì vì cái giếng xa ở ngoài thành, cho nên các bà các chị thường họ đi chung với nhau. Buổi sáng họ đi, khi trời còn chưa có nóng, họ đi ra, họ mang vò ra ngoài giếng, đi từng tốt như vậy. Có lẽ bởi vì chị người đàn bà Samari đây, có lẽ chị ngại, không muốn tiếp xúc với những người khác, muốn tránh những cái ánh đôi mắt soi mói, cho nên chị đi một mình giữa trưa trời nắng, một mình chị ôm cái vò nước ra ngoài thành. Trong cái tâm trạng đau khổ, cô đơn, buồn chán đó thì chị được gặp Chúa Giêsu. Và đời sống của chị thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà để đến được với chị thì Chúa Giêsu phải vượt qua ít nhất là 4 cái bức tường ngăn cách. Ngăn cách về chính trị, về tôn giáo, về giai cấp và cũng như là về giới tính. Chúng ta biết rằng người Do Thái và người Samari không có ưa nhau. Lý do là khoảng 700 năm trước Chúa thì người Assyri đến để chiếm lấy Do Thái, miền Bắc của xứ Do Thái, tức là xứ Samari. Họ đem những dân tộc khác đến ở trà trộn. Và những người còn lại, Do Thái còn sót lại thì lập gia đình, đồng hóa với những cái người ngoại bang. Nên cuối cùng người Samari, người Do Thái chính thống, chính gốc họ xem thường người Samari. Mấy là mấy anh con lai, không phải là thiệt là người Do Thái. Nhưng mà người Samari không những là họ trộn, họ đồng hóa với những người dân ngoại, nhưng mà cách họ thờ phượng nó cũng khác người Do Thái. Người Samari họ cũng đọc Kinh Thánh, nhưng mà họ chỉ dùng Kinh Thánh ngũ kinh của Môi-se mà thôi. Họ chỉ dùng 5 sách đầu, chứ họ không có dùng phần còn lại. Và họ thêm một số những cái đạo giáo của người dân ngoại vào. Cho nên cái đạo người Samari nó trộn rồi. Nhưng mà cái điều mà họ làm khác hơn là họ, mà người Do Thái rất là tức, đó là họ xây một cái đền thờ ở núi Gerizim trong xứ Samari. Người Do Thái họ chỉ công nhận cái đền thờ duy nhất trên ở Jerusalem là nơi mà Chúa đã chọn cho sự thờ phượng. Bây giờ mấy người Samari họ tự xây một cái đền thờ khác. Khoảng 200 năm trước Chúa thì người Do Thái nổi dậy để mà giành độc lập khỏi người ngoại bang. Không hiểu lý do nào mà cái giai đoạn đó người Samari lại tiếp tay cho người ngoại bang đánh với người Do Thái. Sau đó người Do Thái đã thắng và được giành được độc lập trong một thời gian ngắn. Thì họ trả đũa, họ đến, họ san bằng cái đền thờ tại núi Gerizim. Và sau đó thì người Samari họ vẫn đến đó họ thờ phượng, nhưng không còn cái đền thờ nữa. Tại sao mà trong cái giai đoạn 4 đây, người phụ nữ người đàn bà Samari hỏi Chúa về vấn đề thờ phượng, thì chị nói rằng tổ phụ chúng tôi nói rằng phải thờ ở trên núi Gerizim đây, còn người Do Thái nói rằng phải thờ trên núi Jerusalem, thì nơi nào là đúng? Đó là câu hỏi mà chị đặt ra. Mà chúng ta thấy được rằng người Do Thái và người Samari không có ưa nhau, ghét nhau. Thậm chí trong bản kinh thánh, trong bản tiếng Anh đó, có cái lời Chúa nói rằng thậm chí cái chén mà người Samari đã uống rồi, người Do Thái không dùng đến. Hoàn toàn họ không có muốn tiếp xúc với nhau. Nhưng Chúa Giê-xu đã vượt qua hết những cái bức tường ngăn cách đó. Chúa đến ngồi tại bên giếng ngoài thành Sica để chờ người đàn bà bất hạnh này. Khi tôi suy nghĩ đến cái nhu cầu chúng ta cần phải đi ra làm chứng, thưa quý vị, chúng ta phải vượt qua những trở ngại, những khó khăn để chúng ta kết bạn, chúng ta tìm những thân hữu. Hôm rồi thì có nhiều anh chị em nói vui, nói rằng bây giờ tôi theo Chúa 10 năm rồi, 20 năm rồi, đâu còn bạn ở bên ngoài, chỉ toàn là bạn bè trong hội thánh mà thôi. Thì nên vậy chúng ta phải tìm cách chúng ta kết bạn bên ngoài. Chúng ta phải tìm. Tôi thấy ở Hội Thánh Việt Nam, họ rất thành công trong vấn đề kết bạn. Họ dùng những cái chương trình đặc biệt, ví dụ ngày sinh nhật của con, ngày thôi nôi, những cái dịp như vậy họ mời, không những là mời anh em trong Hội Thánh đến, nhưng mà cũng mời bạn bên ngoài đến. Tại vì đi mời sinh nhật thì tôn giáo nào họ cũng đi được, phải không? Đi mời thôi nôi thì rất là dễ, phải không? Có những cơ hội, đó là những cơ hội mà chúng ta có thể chúng ta tiếp cận với thân hữu. Tôi nghe anh Lâm, phải không? Anh Lâm, anh Kính cũng đang có một vụ đánh tennis. Cũng là các cơ hội chúng ta có thể chúng ta tiếp cận với lại thân hữu. Nhiều cách khác nhau chúng ta phải đi ra. Ở đây nói rằng về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Khi chúng ta vâng lời Chúa đi ra thì Chúa đi cùng. Thực ra Chúa đi trước. Công việc chứng đạo là công việc chính là Chúa làm. Chúng ta đi theo, chúng ta phụ Chúa mà thôi. Và không những khi chúng ta ra chúng ta nói, không phải chúng ta nói suông, mà Chúa lấy các phép lạ cặp theo làm cho vững đạo. Cái lời nói của chúng ta nó có quyền năng. Đức Thánh Linh làm việc trong lòng thân hữu, làm các phép lạ. Họ thấy quyền năng của Chúa mà họ quay trở lại với Chúa. Tôi có một cái kinh nghiệm rất là được khích lệ mà tôi kể cho quý vị nghe tại đây. Tôi nhớ khi tôi hầu việc Chúa ở trên Canada thì có một lần nọ tôi với một chấp sự trong hội thánh đi ra làm chứng. Chúng tôi nghe qua con cái Chúa giới thiệu với một người thân hữu. Chị này rất là tội, chị đi vượt biên khi còn con gái, rồi qua đảo thì cặp với một anh khác và có ba đứa con. Rồi khi qua đến Canada thì anh lại quen một người thứ hai và chị giận. Chị từ trên chung cư trên lầu cao mà chị nhảy xuống tự tử. Nhưng mà không có chết, chị gãy xương sống. Rồi sau đó phải ngồi xa lăn, tàn tật. Sau đó thì anh bỏ luôn. Một mình chị phải nuôi ba đứa con. Thì chúng tôi nghe hoàn cảnh rất là tội, cho nên chúng tôi đến gõ cửa nhà giới thiệu, rồi chúng tôi vào thăm và sau khi hỏi thăm về gia cảnh thì chúng tôi làm chứng về Chúa cho chị. Thì tôi còn nhớ lại cái hình ảnh là chị ở trong cái chung cư, trong một cái căn apartment rất là nhỏ, chật chội. Mà lúc bấy giờ người Việt Nam chúng ta, tôi thấy ai mới qua nghèo nhưng thì nghèo chứ cũng phải có một cái tivi thật là lớn với một cái bộ karaoke, ai cũng vậy. Thì tôi nhớ tôi ngồi rất là nhà chật nhưng mà có như vậy. Thì chúng tôi làm chứng cho chị thì tôi thấy chị ngồi trên ghế sofa mà chị lúc đầu thì chị nghe rất là hồ hởi, nhưng về sau thì khi đó đề cập đến chuyện về Chúa, về đạo thì chị có vẻ như chị không muốn nghe nữa. Chị ngồi mà chị vặn vẹo người, rồi có vẻ lo ra. Cuối cùng thì chị nói với tôi, nói rằng mục sư biết không, mấy bữa trước có mấy ông Jehovah gì đó đến gõ cửa nhà tôi, cũng nói chuyện đạo, lần sau là tôi không bao giờ mở cửa nữa. Thì tôi nghe như vậy tôi cũng hiểu chị muốn nói về mấy người chứng Giê-hô-va, và chị không có thích nghe chuyện đạo. Nên thôi tôi cũng nháy mắt ông chấp sự. Tôi nói thôi bây giờ để tôi xin phép cầu nguyện cho chị, xin Chúa cho chị có sức khỏe. Rồi sau khi chúng tôi cầu nguyện rồi chúng tôi về. Chừng khoảng 2 tuần sau, khi tôi đang làm việc ở văn phòng nhà thờ, thì tôi nhận một cú phone. Cái chị thân hữu đó, chị phone đến. Chị nói rằng, mục sư ơi, tôi muốn đi nhà thờ Chủ nhật này, xin mục sư sắp xếp người đến đón mấy mẹ con chúng tôi. Thì tôi ngạc nhiên, vừa mừng mà vừa ngạc nhiên, hỏi rằng tại sao vậy? Sao chị muốn đi nhà thờ? Chị nói rằng, mấy hôm trước thì em buổi tối đó ngủ không được, đau nhức cả người. Thì em mới nhớ đến cái ông Chúa mà mục sư nói đó, có thể chữa bệnh được. Cho nên em có khấn với Chúa, nói rằng nếu mà Chúa cho con hết đau, ngủ được đêm nay, thì tuần tới con đi nhà thờ. Và thiệt em cầu nguyện xong thì em hết đau, ngủ được một giấc ngon cho đến sáng. Ồ, tôi cảm ơn Chúa. Thấy được rằng khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta đi ra, Chúa lấy các pháp lạ cặp theo mà làm cho vững đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải đi ra. Chúng ta cần có khải tượng, chúng ta cần phải cầu nguyện, và chúng ta cần phải đi ra. Đây là một cái cơ hội rất là quý. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu hội thánh tăng trưởng cho biết rằng khi một người đến trong cuộc đời của một người có những cái thời gian mà họ dễ tiếp xúc, dễ thay đổi, dễ chấp nhận những cái thay đổi nhất. Và một trong những cái khoảng thời gian đó là khi họ di chuyển đến một nơi ở mới. Hàng ngàn đồng bào Việt Nam chúng ta từ các tiểu bang khác, từ Cali, từ New York họ về đây. Họ đến, họ bơ vơ. Họ chưa có bạn, họ chưa có ổn định. Và họ dễ để họ tiếp xúc với chúng ta hơn. Đây là cơ hội mà xin Chúa giúp cho chúng ta nhướng mắt lên, nhìn xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Kính mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta cùng đến với Chúa.